là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 4/9/2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến nay.
8 tháng qua, tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng 12%.
Tỉnh Yên Bái thu hút đông du khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái mở rộng về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái đến nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội, thực hiện 3 đột phá chiến lược theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Yên Bái đã hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đảm bảo tiến độ, chất lượng, tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số. Tổng vốn đầu tư phát triển từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 49.170 tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Yên Bái đã duy trì kinh tế ở mức tăng trưởng khá. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86% năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh trong vùng, cao hơn mục tiêu nghị quyết là 7,5% năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp luôn thuộc nhóm cao nhất trong vùng và cả nước. Xây dựng nông thôn mới dẫn đầu các tỉnh trong khu vực Tây Bắc với 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66%, đạt 78,5% mục tiêu nghị quyết. 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách vượt cao so với dự toán trung ương giao và tăng đều qua các năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã bố trí hơn 12.100 tỷ đồng đầu tư cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lĩnh vực văn hóa xã hội, toàn tỉnh có 326 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 8,2% mục tiêu nghị quyết. Đặc biệt đã xây dựng và nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 4% năm. Các huyện 30A đạt trên 5% năm. Năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, tăng 9,47% so với đầu nhiệm kỳ, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt, hiệu lực hiệu quả hoạt động được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt trên 90%, vượt mục tiêu nghị quyết. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh đất đai, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị Trung ương nghiên cứu chỉ đạo hướng dẫn thống nhất mô hình tổ chức Đảng trong các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, nghiên cứu điều chỉnh quy định về tuổi trẻ tham gia cấp ủy từ cấp tỉnh từ 40 tuổi lên 45 tuổi để đáp ứng yêu cầu tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài cho tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa phương khác trong cả nước nói chung. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh Yên Bái cũng đề nghị Trung ương quan tâm giao bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương đảm bảo đủ định mức theo quy định, kèm theo lộ trình tinh giản biên chế, có chính sách, giải pháp và hướng dẫn thực hiện thanh toán hỗ trợ kinh phí đối với các giáo viên dạy vượt định mức để kịp thời quan tâm động viên giáo viên. Đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn tuyển giáo viên hiện nay, nhất là tại khu vực miền núi, các bộ môn ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật. Sớm sửa đổi bổ sung nghị định số 116 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay ở các địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Yên Bái cần tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách đảm bảo mục tiêu đề ra, chủ động thu hút mời gọi đầu tư, quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị
các đồng chí phải tiếp tục quan tâm đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Càng khó khăn thì dành ưu tiên trước. Người ta nói cái thiết kế chính sách đó, thiết kế dọc, chính sách dọc làm sao cho công bằng, thiết kế chính sách theo hàng dọc, ai khó khăn nhất là được xếp hàng đầu, xếp trở xuống. Khi tôi làm chính sách xã hội thì tôi đi theo kiểu này, hàng ngang là ai như nhau phải được hưởng chính sách như nhau, lúc đó mình mới đạt được sự công bằng. Điểm thứ hai là Yên Bái tiếp tục rà soát, đánh giá lại kết quả, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết 19, nhưng mà phải gắn với 13, phải gắn với 11, để cuối nhiệm kỳ này xem thử mình đang đứng ở vị trí nào, 5 năm tới mình sẽ đi tiếp tới cái mục tiêu nào, và các đồng chí đang mong muốn trở thành tốt đầu trong các tỉnh miền núi. Đó là quyết tâm, đó là khát vọng, tôi ủng hộ. Như Yên Bái cũng phải tiếp tục đánh giá để xem thử mình ở vị trí nào, đúng không? Và 5 năm tới sau khi kết thúc nhiệm kỳ này, mình đi tiếp 5 năm như thế nào, và có một số chỉ tiêu rất là quan trọng để người ta nhìn được cái nội lực của mình, dù như là tổng sản phẩm, phải không? Nhưng mà tăng trưởng 7-8% cũng là cơ hội để nâng cao cái tổng sản phẩm này lên, rồi thu nhập đầu người, chuyển dịch cơ cấu, tiếp cận các chỉ số về xã hội, nhất là giáo dục y tế.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác đã tặng kinh phí hỗ trợ các cháu học sinh Mù Căng Chải bị ảnh hưởng bởi thiên tai để có điều kiện tốt hơn đến trường.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự lễ khai giảng năm học mới với tập thể thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên. Cùng dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên được thành lập năm 1990 với mục tiêu tạo nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đã có gần 7.000 học sinh trưởng thành từ ngôi trường này, trong đó nhiều học sinh giữ các trọng trách trong các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện và các địa phương. Những năm gần đây, nhà trường duy trì ổn định quy mô 8 lớp với gần 300 học sinh thuộc các dân tộc Tày, Dao, Mông, Sa Phó và Mường. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục luôn được quan tâm thường xuyên và đạt được những kết quả quan trọng, duy trì ổn định ở vị trí top đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn so với các trường trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong thời gian qua, nhà trường đã có nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và các môn năng khiếu cấp tỉnh, trong đó có học sinh đạt giải nhất và nhiều giải nhì các môn văn hóa, học lực khá giỏi đạt trên 73%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học không ngừng được củng cố theo hướng hiện đại hóa. Cảnh quan trường lớp được quan tâm đầu tư. Đặc biệt trong năm học vừa qua, nhà trường vinh dự được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bày tỏ niềm vui khi cùng tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên, một trong 8 trường phổ thông dân tộc nội trú có bề dày hơn 30 năm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo con em các đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai gửi tới tập thể thầy và trò nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Để đào tạo thế hệ tương lai cho phát triển đất nước, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, để góp phần thực hiện chủ trương bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc. Là tỉnh miền núi với 57,4% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, có 2 huyện, 30A, 59 xã đặc biệt khó khăn. Sau nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, có nhiều đề án kế hoạch nhằm phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Năm 2022, Yên Bái là tỉnh thứ 18 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư mong muốn cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục vun đắp cho sự nghiệp chồng người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị:
Tôi mong tất cả các em học sinh sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện, luôn vâng lời thầy cô, cùng nhau xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú Văn Yên, tràn đầy yêu thương, tình cảm, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mong cho các cháu luôn là con ngoan, trò giỏi, mai sau phải là người kế tục xứng đáng, xây dựng cho quê hương Văn Yên, cho tỉnh Yên Bái giàu đẹp, hạnh phúc.
Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2023 đạt 46.700 tỷ đồng, tăng 20,79% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 29.700 tỷ đồng, tăng 12,14% so với cuối năm 2022. Tiền gửi trên 12 tháng tiếp tục tăng 26,86% so với cuối năm 2022. Đến nay, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 5,69% so với cuối năm 2022. Các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại khách hàng, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tích cực để thu hồi và xử lý nợ xấu, kiểm soát nợ xấu, chấp hành nghiêm túc tỷ lệ an toàn vốn tính thanh khoản. Từ nay đến hết năm 2023, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh và triển khai các chương trình gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay, chú trọng thực hiện nhiều giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% năm để phục hồi cho nền kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài tới 4 ngày nên nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng của các gia đình tăng khá cao. Một số địa phương du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch tỉnh khởi sắc ấn tượng trong những tháng cuối năm 2023, phản ánh của phóng viên Đoàn Mến.
Được ví như vịnh Hạ Long trên núi, nên danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà luôn là địa điểm lý tưởng thu hút đông đảo du khách du lịch trong và ngoài tỉnh khi đến với huyện Yên Bình. Trung bình mỗi ngày có hàng chục đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm. Thay vì đến các điểm du lịch tại các thành phố lớn ồn ào, đại gia đình ông Trần Văn Tỏ ở tỉnh Lào Cai đã chọn Hồ Thác Bà để du lịch trong những ngày nghỉ lễ. Đây cũng là lần thứ 3 gia đình ông đến với Hồ Thác Bà. Ông Trần Văn Tỏ hào hứng cho biết:
Ông bà, các cháu tầm khoảng gần 40 người. Chúng tôi thuê trọn gói một cái chuyến tàu này và sẽ chơi ở Thác Bà trong một ngày.
Cùng tham gia đoàn đến thăm Hồ Thác Bà dịp nghỉ lễ này, chị Nguyễn Thanh Trúc phấn khởi nói:
Thực ra thì có rất là nhiều điểm du lịch, kể cả ở xa, ở gần, ở trong nước, nhưng mà gia đình mình vẫn lựa chọn về Hồ Thác Bà Yên Bái để thứ nhất là về thăm quê hương, thứ hai là mình thấy cảm nhận là ở Thác Bà thì có một cái vẻ đẹp riêng, có những cái điểm check-in, chụp ảnh, rồi dịch vụ ăn uống cũng là tốt.
Với những đảo xanh lớn nhỏ soi bóng dưới mặt nước, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi, đến Hồ Thác Bà du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, được thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp sơn thủy hữu tình cùng những danh lam thắng cảnh tuyệt vời của Thác Bà như động Thủy Tiên, nhà máy thủy điện Thác Bà, mà còn được trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh. Nhờ đó, nhiều du khách khi đến du lịch ở đây đã không khỏi tò mò, thích thú. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch trong suốt dịp nghỉ lễ, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, hoạt động du lịch, tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Các địa phương, công ty du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đảm bảo các điều kiện tốt nhất về tàu thuyền, nơi lưu trú để phục vụ khách du lịch, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu Yên Bình, điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt cho biết:
Thế với Hồ Thác Bà thì có tổ chức cái giải đua thuyền truyền thống là thu hút rất là đông các du khách. Tương tự như vậy thì ở các huyện trên toàn tỉnh thì cũng đều tổ chức, ví dụ như Suối Giàng tổ chức lễ hội trà ở Trạm Tấu, thì tổ chức các cái chương trình ở Lâu Camping. Ở Hồ Thác Bà thì gần như các tàu thuyền mấy hôm nay cũng chạy hết công suất luôn. Đấy, cái điều đấy là một cái tín hiệu rất đáng mừng cho du lịch Yên Bái.
Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 được xem là thời điểm cuối mùa của khách du lịch trong dịp hè. Trước thềm năm học mới nên phần lớn du khách chọn tour ngắn ngày hoặc những địa điểm du lịch gần, giá cả phù hợp. Bên cạnh địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh thì những ngày nghỉ lễ, các khu vui chơi, các tuyến phố đi bộ ngay tại thành phố Yên Bái cũng là địa điểm thu hút đông đảo người dân trong tỉnh. Đặc biệt, bảo tàng tỉnh Yên Bái cũng là điểm đến thu hút nhiều gia đình trẻ nhỏ đến vui chơi tham quan. Đây không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa của tỉnh Yên Bái mà còn là trung tâm văn hóa khoa học, là điểm đến góp phần giáo dục truyền thống, gắn kết giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với những địa điểm du lịch nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ cùng những sản phẩm du lịch độc đáo mang bản sắc riêng, du lịch Yên Bái đã trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng của người dân và du khách gần xa.
Thưa quý vị và các bạn, với cảnh sắc thiên nhiên được tạo hóa ban tặng cùng sự nồng hậu thân thiện của người dân, Trạm Tấu, huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái trong những ngày nghỉ lễ này đang trở thành điểm du lịch lý tưởng hấp dẫn du khách gần xa. Theo ghi nhận từ các homestay, các cơ sở lưu trú trên địa bàn, du khách đã đặt phòng và các tour tuyến từ nhiều ngày trước đó. Phản ánh của phóng viên thời sự. Dành cả 4 ngày nghỉ lễ để đến Trạm Tấu nghỉ dưỡng và khám phá, anh Chu Văn Thuận và chị Nguyễn Thị Thu Thủy cảm thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn khi đặt chân đến nơi đây. Trong tiết trời thu se mát, phóng tầm mắt, ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh ngắt cùng núi non hùng vĩ, càng khiến anh chị và những du khách ở đây bị thu hút bởi cảnh sắc cùng nét văn hóa độc đáo riêng có của đồng bào nơi đây. Anh Thuận và chị Thủy chia sẻ.
Xuống đây cảm nhận đấy, từ ánh nắng rồi khí hậu rồi là mọi thứ nó bình an, bình yên và cảm thấy có sự khác biệt. Người dân ở đây ra rất thân thiện.
Chúng tôi thấy là không khí rất là tuyệt vời, rồi là gió rất là nhẹ nhàng, mà có một cái gì đó nó cứ kiểu cần phải khám phá tìm hiểu, càng tìm hiểu thì càng thấy nó đẹp.
Dự đoán được lượng du khách sẽ tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ, nhất là kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày. Các điểm du lịch, các khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, bố trí tour tuyến để phục vụ du lịch một cách tốt nhất. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, 26 homestay, 5 nhà nghỉ và 1 khách sạn trên địa bàn huyện, khách du lịch đã đến đặt hết phòng từ nhiều ngày trước đó. Anh Trần Hạnh Nguyên, chủ homestay Xòe, huyện Trạm Tấu cho biết.
Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này, homestay của tôi thì có tiếp khoảng 70 người khách. Và toàn là khách đã đặt tiền trước và đều đặt qua mạng, qua nhiều đoàn du khách đến đây. Về cái cảm nhận và đánh giá của người ta thì theo tôi thấy thì cái đầu tiên đó là khí hậu và cái thứ hai là có những cánh đồng ruộng lúa bậc thang, thứ ba là các văn hóa, các nét đặc sắc của người của bản người Thái như nhảy sạp, múa xòe, và buổi tối là hôm nay chúng tôi là cũng tổ chức chương trình như kiểu thổi sáo người Mông, múa xòe và nhảy sạp, đôi khi là đốt cả lửa trại nữa.
Đặc biệt, bắt kịp xu thế chuyển đổi số, các chủ homestay trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã lập các trang web quảng bá về cảnh quan, điểm lưu trú của mình trên các trang mạng xã hội, fanpage và các trang du lịch như Booking, Traveloka, tạo thuận lợi cho du khách đến tìm hiểu và đặt phòng tại Trạm Tấu. Kỳ nghỉ lễ năm nay, bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đồng loạt tại các xã thị trấn, huyện Trạm Tấu còn tổ chức giao lưu nghệ thuật tại đồi thông Eo Gió, biểu diễn văn hóa truyền thống do các nghệ nhân dân gian thể hiện tại suối Khoáng Nóng, tổ chức leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chỉ Nhù, tham quan trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống, dệt, rèn dao, chế tác khèn Mông, trưng bày bán các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản, sản phẩm nghề thủ công. Dự đoán dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, huyện Trạm Tấu đón hàng nghìn lượt du khách. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu cho biết.
Ngoài các cái tăng cường các công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các homestay, thì đồng thời cũng tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ tại homestay để cho du khách được tiếp cận cũng như là được tham gia các hoạt động bản sắc văn hóa và của dân tộc trên địa bàn huyện.
Những năm gần đây, du lịch Trạm Tấu đã được nhiều người biết đến và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Ngoài duy trì các hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, Trạm Tấu tiếp tục xây dựng, giới thiệu các hoạt động du lịch trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, áp dụng mô hình chính quyền và người dân cùng xây dựng các hợp tác xã, khu du lịch cộng đồng với nhiều dịch vụ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, văn nghệ đặc sắc hấp dẫn.
Từ ngày 18 tháng 7 năm 2023, tỉnh Yên Bái thực hiện hỗ trợ 750.000 đồng trên một tháng đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi cha và mẹ không nơi nương tựa. Tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ 3.350.000 đồng một tháng trên 50 học sinh, kinh phí tổ chức nấu ăn cho đối tượng học sinh vừa nêu trên. Đồng thời thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và hỗ trợ kinh phí phục vụ việc quản lý học sinh bán trú khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Các chính sách này được thực hiện theo nghị quyết kỳ họp thứ 12 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19. Kịp thời hỗ trợ học sinh nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, tạo điều kiện học sinh ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đến trường, tiếp cận giáo dục, từ đó nâng cao tỷ lệ huy động cũng như duy trì số lượng học sinh ra lớp và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung 7 mỏ khoáng sản và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023, trong đó có mỏ đá ốp lát thuộc xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Thời gian thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ do Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt diễn ra trong năm 2023. Trường hợp trong năm nay chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch thì khu vực mỏ sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo. Trước đó, Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép thăm dò khoáng sản khu vực mỏ đá Suối Giàng cho hai đơn vị là Công ty Cổ phần Khai thác đá và Xây dựng Đại tượng Phật Tây Thiên trong thời gian 48 tháng, diện tích 9,5 ha và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Á trong thời gian 24 tháng với diện tích là 31 ha.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky công bố kế hoạch thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov. Quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được Quốc hội Ukraine xem xét vào tuần tới. Tổng thống Ukraine cũng đề cử ông Rustem Umerov, người đứng đầu hiện tại của Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, làm người thay thế. Ông Reznikov bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 11 năm 2021, đã giúp Ukraine có được hàng tỷ đô la viện trợ quân sự từ phương Tây. Chính trị gia này luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng xoay quanh Bộ Quốc phòng Ukraine vốn bị ông mô tả là nhằm mục đích bôi nhọ. Tuyên bố này được giới quan sát đánh giá là bước khởi đầu trong công cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với lĩnh vực quốc phòng của Ukraine.
Ngày 3 tháng 9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã tới thăm Iran và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Abdul Lahian về các vấn đề hai nước cùng quan tâm. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về những biện pháp tăng cường hợp tác và thực hiện các thỏa thuận song phương. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, hai ngoại trưởng cho biết Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên mức 30 tỷ euro và đang trong lộ trình thực hiện mục tiêu này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan tiết lộ thêm Tổng thống Iran Raisi sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 3 tháng 9 đưa tin Triều Tiên vừa diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật, trong đó phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả sau khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung quy mô lớn. Theo hãng tin KCNA, hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả được bắn từ cửa sông Chongchon ra bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên. Hãng KCNA cho biết cuộc tập trận diễn ra nhằm thể hiện triệt để ý chí khả năng hành động và ngăn chặn âm mưu tiến hành chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Trong một bản tin khác cùng ngày, hãng KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí lớn và tổ hợp tác nhà máy Pukjung, cơ sở sản xuất đóng tàu lớn của nước này. Trong đợt thị sát, ông Kim nhấn mạnh vai trò của các nhà máy trong việc tăng cường năng lực quốc phòng nước này.
Ngày 3 tháng 9, Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia đã thông báo ra mắt chương trình thị thực vàng để thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài. Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Nhập cư Indonesia Shinmi Karim cho biết, sau khi áp dụng, thị thực vàng sẽ cấp phép cư trú trong thời gian từ 5 đến 10 năm. Để có được thị thực 5 năm, các nhà đầu tư cá nhân cần thành lập một công ty trị giá 2,5 triệu đô la, trong khi thị thực 10 năm cần phải đầu tư 5 triệu đô la. Trong khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư 25 triệu đô la để có thị thực 5 năm cho giám đốc và ủy viên hội đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng cần đầu tư gấp đôi, tương đương 50 triệu đô la để có được thị thực 10 năm. Các quốc gia khác trên thế giới bao gồm Mỹ, Israel, New Zealand và Tây Ban Nha đã cấp thị thực vàng tương tự cho các nhà đầu tư nhằm tìm cách thu hút vốn và cá nhân khởi nghiệp.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Arsenal và Manchester United tại vòng 4 Ngoại hạng Anh 2023-2024, dàn sao trẻ của huấn luyện viên Mikel Arteta đã thể hiện được bản lĩnh để ngược dòng giành trọn 3 điểm trước đại kình địch. Với lợi thế sân nhà, Arsenal dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, MU lại là đội ghi bàn trước ở phút 27 nhờ công của Rashford. Đúng một phút sau, Arsenal đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Odegaard. 1-1 cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, tưởng chừng hai câu lạc bộ sẽ chia điểm thì vào phút 90+6, tân binh Declan Rice của Arsenal ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. 4 phút sau, Gabriel Jesus ấn định thắng lợi 3-1 cho đội nhà sau pha phản công mẫu mực. Cầu thủ Kylian Mbappe đã ghi cú đúp bàn thắng giúp Paris Saint-Germain giành chiến thắng đậm ngay trên sân của Lyon tại vòng 4 Ligue 1 2023-2024. Ngay phút thứ 3, Paris Saint-Germain có bàn mở tỷ số nhờ cú đá phạt từ chấm 11m của Mbappé. Phút 20, Paris Saint-Germain có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ đường truyền của Ousmane Dembélé, bóng đi lập bập và Hakimi chớp thời cơ sút tung lưới đội chủ nhà. Phút 38, Asensio phá bẫy việt vị của Lyon rồi ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn Anthony Lopez. Ít phút sau, theo kịch bản tương tự, Mbappé hoàn tất cú đúp giúp Paris Saint-Germain dẫn trước 4-0 sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, nỗ lực tấn công giúp Lyon có bàn thắng danh dự phút 74 sau quả đá phạt đền thành công của Tolisso. Chung cuộc, Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Bàn thắng ở những phút cuối của Lewandowski đã giúp Barca đánh bại Osasuna ở trận đấu thuộc vòng 4 La Liga 2023-2024. Phải tới cuối hiệp 1, đội bóng xứ Catalan mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 45+1, đón quả phạt góc bên cánh phải của Lamine Yamal, Jules Caudre bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Sang hiệp 2, phút 76, Avali lập siêu phẩm sút xa gỡ hòa 1-1 cho Osasuna. Dù vậy, chỉ 4 phút sau khi nhận bàn thua, Barca lại tái lập thế dẫn bàn nhờ pha sút phạt 11m của Lewandowski. Chung cuộc, Barca giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trận đấu giữa Empoli và Juventus ở vòng 3 Serie A 2023-2024 đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Juventus. Phút 24, Juventus có bàn mở tỷ số nhờ công của hậu vệ người Brazil Danilo. Phải tới phút 82, đội khách mới đảm bảo được thắng lợi, đón được chọc khe của Milik. Chiesa thoát xuống dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. Chiến thắng này đưa Juventus vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A, kém vị trí đầu bảng của Inter và Milan là 2 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải 3, điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.